Hồng Liên Bảo Giám, chương 1590, ý nghĩ chuyển biến, 1, góc truyện audio.com, thế nào, vô ưu công chúa vội la lên, không được tính toán sai lầm rồi, tiếp tục như vậy tiêu hao của ta rất nhanh liền sẽ đạt tới cực hạn. Tô Kính nắm long xà bát cảnh hồ, dòng xoáy chậm chạp thu nhỏ lại từ 20 dặm biến thành 10 dặm, 5 dặm, 1 dặm. Nếu như dòng xoáy khuếch trương đến 100 dặm trở lên ta liền rất khó dừng lại, đến lúc đó ta không biết sẽ phát sinh cái gì. Tô Kính lòng vẫn còn sợ hãi, hắn thậm chí có dự cảm, nếu vẫn tiếp tục như vậy, long xà bát cảnh hồ sẽ phát sinh biến hóa kinh khủng, cắn nuốt luôn cái thế giới này cũng có thể. Tô Mộ cùng vô ưu công chúa cũng hết chỗ nói rồi, Tô Kính không dám mạo hiểm, các nàng càng không nguyện ý phát sinh chuyện như vậy. Tiểu hồ lô trong tay Tô Kính, đã cắn nuốt mấy chục vạn ngư nhân, bây giờ còn đang cắn nuốt, đại bộ phận ngư nhân ở trước lúc bị thôn phệ sẽ chết cũng có còn sống sót, nhất là ngư nhân tiến vào không gian quẻ khảm, ở trong đó khắp nơi là nước, cũng có rất nhiều sinh vật thủy tộc có thể cung cấp ngư nhân thực dụng. Tô Kính đã ra lệnh Yên Chi Long, khống chế ngư nhân tiến vào không gian quẻ khảm ở trong phạm vi nhất định, từ từ bắt làm tù binh tiêu diệt. Hắn cần rất nhiều tù binh ngư nhân, tiến hành giải phẫu, nghiên cứu. Một lần đạt được nhiều ngư nhân như vậy, đạo tình ti của hoàng gia cũng muốn bắt đầu vận chuyển rồi. Nghiên cứu thuộc tính ngư nhân, nhằm vào chế tạo vũ khí, thậm chí là chế tạo độc dược, đại quy mô độc giết ngư nhân, cũng đã nâng lên nhật trình. Nhân loại cùng ngư nhân ở giữa chiến tranh, có thể sẽ lấy địch nhân diệt tộc làm điểm cuối. Chỗ sâu trong không gian long xà bát cảnh hồ trong hư vô 8 đôi mắt đồng thời mở ra, nhìn trộm lối ra. Rất nhanh, 7 con mắt trong đó khép lại, đối với thế giới bên ngoài không có hứng thú gì. Duy nhất còn đang ngắm nhìn, là ánh mắt ở không gian quẻ khảm. Cảnh giới của Tô Kính cảm giác không tới những ánh mắt này, hắn chẳng qua là cảm giác không tới nguy hiểm. Long xà bát cảnh hồ này, sau khi bị hắn luyện hóa, lại không thể hoàn toàn khống chế, hắn cũng biết có chút vấn đề. Chẳng qua là không cần thứ này, hắn lại không cam lòng. Con mắt ở không gian quẻ khảm đưa mắt nhìn ngoại giới, Tô Kính lập tức cảm ứng được, hắn nhìn lại long xà bát cảnh hồ cùng ánh mắt này tương đối, trong lòng bỗng nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh. Cái nhìn kia Tô Kính cảm giác sâu trong linh hồn, một loại cảm xúc không cách nào nói rõ tràn lan ra, tràn đầy toàn thân. Bình thản, bình tĩnh, nói tóm lại, hắn bỗng nhiên mất đi ý nghĩ giành thắng lợi trong đầu. Cảm giác như thế chẳng qua là một cái chớp mắt, ngay sau đó, trong ánh mắt kia để lộ ra một loại lực lượng mênh mông, phảng phất như lực lượng của cả đại hải đều quán thâu ở trong ánh mắt này, cưỡng ép rót vào sâu trong linh hồn của Tô Kính. Ở sâu trong linh hồn Tô Kính, một đại môn đột nhiên mở ra, giờ khắc này, hắn câu thông thế giới bổn nguyên ở trong không gian quẻ khảm 8 không gian của long xà bát cảnh hồ, trong nháy mắt đã bị hắn nắm giữ một cái. Lúc này con mắt kia mới nhắm lại, Tô Kính đã cảm giác không đến rồi. Bất quá trong lòng Tô Kính mơ hồ có dự cảm, chờ mình hoàn toàn nắm giữ 8 không gian, mới có thể lại nhìn thấy được con mắt này. Có lẽ trong mỗi không gian, đều có một con mắt như vậy, đang tìm kiếm cái gì? Lực lượng linh hồn của Tô Kính kịch liệt bay lên, chỉ sợ hiện tại ngay cả lên cấp tiên nhân, nguyên thần cũng sẽ. Góc truyện audio.com, không lộ ra vẻ yếu ớt như vậy. Bất quá trước mắt lực lượng này là căn bản khống chế không gian quẻ khảm ở trong tay. Đợi một thời gian, hắn sẽ nắm giữ thủy hệ đạo thuật vô cùng thấu triệt, thậm chí có thể vượt qua cảnh giới bây giờ trực tiếp nắm giữ thủy hệ tiên thuật. Chẳng qua là hiện tại Tô Kính muốn hấp thu nước biển, còn phải tiêu hao lực lượng tinh thần, cho nên hắn chỉ có thể buông bỏ ý định dùng long xà bát cảnh hồ phá hư trận pháp địch nhân. Dù sao trận pháp cường đại nhất đã bị phá hư, hiện tại cuối cùng không cần cùng địch nhân đối nghịch đến cùng rồi. Trong lòng Tô Kính hơi nhẹ nhàng, nghe được thanh âm của Ưng Dương. Thiếu gia, ta mang người đến, 121 chiến hạm, có thể ở trên không trung chi viện, ta muốn tọa độ. Lúc này Tô Kính cho tọa độ, hơn nữa mang theo Tô Mộ cùng vô ưu công chúa. Từ trong vòng vây của ngư nhân xung phong liều chết đi lên. Ngư nhân không có chủ soái, liền không có khả năng hoàn toàn khống chế được hành động của đám người Tô Kính. Muốn ngăn trở bọn họ ít nhất phải 10 vạn tinh nhuệ ngư nhân bố trí thành trận pháp, hơn nữa có cường giả kim đan tầng 9 tới chủ trì đại trận. Đám người Tô Kính dựa vào lực lượng lĩnh vực cường đại trong thiên không, lại có trên 100 chiến hạm công kích xuống phía dưới. Ngăn cản trận pháp ngư nhân tạo thành vây kín, ba người phi ra mặt biển, liền thẳng tắp bay lên bầu trời. Cách biển rộng càng gần, càng dễ dàng bị cường giả ngư nhân đánh lén. Đám người Tô Kính không tính là như chim sợ ná, nhưng đã không dám khinh thường cường giả ngư nhân nữa. Lần này, nếu không phải Tô Mộ mà nói, thế cục của Dực Châu thật đúng là không thể nói sẽ thành cái dạng gì. Cường giả Tô gia có thể sẽ đánh ngư nhân bị thương nặng, nhưng bản thân tổn thất cũng không cách nào đánh giá. Sau khi Tô Kính cùng Tô Mộ hại ngư nhân thần linh kia, bản thân thừa nhận nguy hiểm không thể nói là không lớn, lại tạm thời tiêu trừ nguy hiểm, kết quả xem như là tốt. Ngư nhân thần linh tổn thất một phân thân cường đại, Tô Kính không dám nói ngư nhân thần linh kia sẽ từ đó biến mất, chẳng qua là trong vòng 1-2 năm, hắn không cách nào phủ xuống lần nữa a. Ngư nhân thần linh này, từ lực lượng đi lên phân tích nói như thế nào cũng đã có một thần quốc không quá nhỏ. Thế giới càng khổng lồ, cách thần châu thế giới sẽ càng xa. Dựa vào quá gần, sẽ dễ dàng cắn nuốt lẫn nhau. Ngư nhân thần linh cũng không dám lỗ mãng. Thần quốc của nó mạnh hơn nữa, cũng không có rộng lớn như thần châu thế giới. Thần châu thế giới này, là thời điểm vũ trụ ra đời, làm hạch tâm thế giới. Chân chính phiền toái, là hải yêu không biết tên kia. Sợ rằng số lượng ngư nhân đế quốc nuôi còn không ít. Số lượng ngư nhân ở trong biển này, còn có ít nhất 30 triệu trở lên, đại bộ phận là pháo hôi, số lượng tinh nhuệ kém không nhiều còn có hơn 200 vạn. Đây đối với Dực Châu mà nói, vẫn là uy hiếp khổng lồ. Cách chương.